Chào mừng tất cả các bạn đến với podcast Kể Mình Nghe. Và mình là Ngọc Hải. Thế giới này phức tạp quá, chẳng đáng yêu chút nào. Đây là một câu nói trong bức thư tuyệt mệnh của nam sinh năm tư trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Những năm trước chúng ta cũng nghe những vụ việc tương tự, như là một bạn học sinh ở Hà Nội đã nhảy lầu khi đang ở nhà cùng gia đình. Và có rất là nhiều trường hợp các bạn trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên đã chọn kết thúc sự sống của mình. Những trường hợp thế này xảy ra, hầu hết chúng ta vừa thương và vừa lên án. Thương cho bạn học sinh đó, xót xa cho nỗi đau mà bạn đã phải trải qua. Bạn ấy đã phải đau lòng và chịu đựng những cái sự việc quá sức như thế nào mới đưa ra những cái quyết định đau đớn như thế này. Thế giới này đúng như bạn ấy nói, phức tạp quá. Muốn dĩ sự thật cuộc sống nó phức tạp mà. Đúng hơn là nó đầy biến động, đầy hỉ nộ ái ố với tất cả chúng ta. Em bé 2 tuổi còn thấy cuộc sống này đầy phức tạp và đau khổ và khó khăn. 2 tuổi là giai đoạn mà các em bé đang hình thành cái tôi của mình. Và các em bé sẽ cảm thấy đau khổ khi mà mọi thứ không được như theo ý mình. Mọi thứ không đúng ý của mình là dường như kiểu là cả thế giới sụp đổ vừa rồi. Và đau khổ với đứa trẻ đó. Những người lớn cũng mệt mỏi với cuộc sống chứ. Người già thì mệt mỏi vì sức khỏe yếu. Người giàu mệt mỏi vì tình yêu, suy nghĩ. Người nghèo thì mệt mỏi vì vật chất. Tuổi nào, thế hệ nào cũng có cái mệt mỏi riêng hết á. Bất kỳ một ai cũng có cái khổ và cái khó và cái mệt riêng. Nếu mà như vậy thì ai ai cũng khổ, vậy thì tất cả chúng ta đều tự tử hết hay sao? Chúng ta thương cho cái bạn học sinh ấy là vì phần nào chúng ta hiểu và đồng cảm được những gì mà bạn ấy trải qua. Vì đa số chúng ta đều lớn lên cùng trong cái cảnh ngộ là cha mẹ bắt ép, bị áp lực thành tích học tập, bị la mắng, bị chỉ trích, bị so sánh, bị cấm đoán. Đi học còn mâu thuẫn bạn bè, không biết tương tác với xã hội như thế nào, đôi khi là bị cô lập. Nên phần nào chúng ta đồng cảm và hiểu sâu sắc được cái sự đè nén và mệt mỏi của các bạn học sinh phải trải qua. Chúng ta thương và đồng cảm vô cùng. Chính vì thương và xót xa nên chúng ta tìm nguyên nhân và lên án cha mẹ, lên án cách giáo dục. Và chúng ta phán xét, chúng ta trách móc rằng là phụ huynh thật là quá đáng. Và phụ huynh đừng có bắt con em của chúng ta phải học nữa, đừng có la mắng nó nữa, đừng có nói những câu như kiểu là có mỗi việc học mà học cũng không xong nữa. Đừng áp lực thành tích, đừng mắng chửi con cái nữa. Nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường. Sự việc như thế này là do người lớn. Người lớn thật là đáng trách. Hãy cùng Hải dừng lại một nhịp và nhìn sâu hơn. Nhìn sâu hơn vào cả 2 thế hệ. Ở thế hệ của bạn ấy, chúng ta thương và hiểu vì bạn ấy còn non trẻ, chưa có đủ chín chắn để suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta cũng cần hiểu được rằng vạn vật có con đường đi riêng của nó. Không phải ai cũng phải sống lâu. Không phải ai cũng cần sinh con. Không phải ai cũng cần lập gia đình hay cũng cần giàu có và thành công. Mỗi người khi đến với cuộc đời này có những trải nghiệm và nhân duyên riêng mà họ muốn trải khác nhau. Đôi khi chúng ta muốn họ sướng, muốn họ tốt, muốn một điều gì đó cho họ. Nhưng đó là cái muốn của cá nhân mình. Còn họ cần trải qua những điều gì, đi qua những điều gì thì cuộc đời này có một cái sự sắp xếp riêng. Và họ cũng cần học ra những cái bài học riêng. Họ có một cái sự nhận thức riêng mà đôi khi chúng ta muốn, chúng ta cũng không thể nào mà can thiệp được. Con đường của ai đi chỉ mình người đó hiểu cần đi và cần làm như thế nào thôi. Cho Hải thử hỏi là có ai ở đây lúc nhỏ cũng nghĩ về tự tử không? Hải có nhé. Năm cấp 2 Hải đã từng cảm thấy là quá chán ghét cuộc sống này. Hải thấy cuộc sống chẳng có cái gì vui cả. Vậy thì tại sao Hải lại ở đây? Với cái trái đất này, với khuôn mặt, với hình hài này, tại sao lại ở đây? Sống cái cuộc sống như thế này, Hải đâu có muốn đến đây đâu. Tại sao lại mang Hải tới đây? Cuộc sống này không hề vui. Nhưng mà Hải chỉ nghĩ tới một cái cảnh là ba mẹ mình sẽ không thể nào mà chịu đựng được khi mà mình có chuyện gì. Chỉ nghĩ như thế thôi và Hải quyết định là Hải chọn ở lại. Cái thời gian đó Hải cũng đang còn nhỏ mà, Hải chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành. Nhưng mà nhân duyên, suy nghĩ, trải nghiệm và chiêm nghiệm của mỗi người là khác nhau, nên Hải đã chọn ở lại. có thể là vì Hải cần trải nghiệm những cái điều khác nữa. Chúng ta thương cái bạn nhỏ đó, và chúng ta đòi hỏi ở người lớn, đòi hỏi ở bố mẹ. Như một thói quen là chúng ta yêu cầu và mong cầu rằng ba mẹ phải tốt, ba mẹ phải làm được một điều gì đấy. Cũng giống như ba mẹ đang hy vọng và nuôi dạy và áp đặt chúng ta vậy. Cả hai đều đang hy vọng và mong cầu ở nhau. Thông qua cái việc mà chúng ta bị ba mẹ đàn áp, chúng ta học được gì từ nó? Chúng ta sẽ vượt qua cái điều này như thế nào? Khi mà chúng ta học được cách là chúng ta dám rũ bỏ những cái quan điểm cũ và dám sống với những cái gì mình muốn, thì đây có phải là thông qua cái sự việc khó khăn này, đây là cơ hội cho chúng ta trưởng thành không? Còn đối với cha mẹ, đối với phụ huynh, khi xảy ra việc như thế này này, chúng ta trách họ, nhưng mà Hải cũng thấy thương họ nữa. Thương họ vì họ phải chịu trách nhiệm cho chính cái sự thiếu tỉnh táo của mình. Thương họ vì cái bài học này nó quá lớn, một cái giá quá đắt. Qua cái sự việc như thế này, họ nhận ra được bài học gì để cho họ trở nên tỉnh táo hơn, trưởng thành hơn. Chúng ta thương cái bạn nhỏ đó một, thì cha mẹ của bạn ấy thương bạn ấy xót xa, đau lòng và đang khổ tâm hơn chúng ta gấp 100 lần. Chúng ta trách mắng họ, nhưng mà cho Hải hỏi một câu này. Những người phụ huynh đó, những người cha mẹ đó của chúng ta có được nuôi dạy bởi những cha mẹ tỉnh thức không ạ? Không. Họ không được nuôi dạy lớn lên bằng tình yêu thương để họ la mắng chúng ta. Họ cũng đã phải bất lực như thế nào, họ cũng đã phải giận dữ ra sao để rồi họ mới cư xử như vậy, sống đầy sân giận, la mắng trách móc như vậy. Họ đặt thành tích lên chúng ta vì họ cũng chưa thoát được cái game thành tích. Họ cũng đang lao đi vì thành tích ngoài kia, vì muốn được chứng minh một cái điều gì đó. Họ tước đi cái việc là chúng ta được là chính mình. Họ không tôn trọng cuộc sống riêng của chúng ta. Sâu phía trong đó, họ cũng đã đánh mất chính họ rồi. Họ cũng đâu có được sống là chính mình. Họ đâu có sống tự do. Họ chưa cởi trói được cho chính họ. Chúng ta, những người con, chúng ta đau khổ ra sao, chúng ta bực bội như thế nào, thì họ cũng thế. Và họ chưa thoát ra được. Hãy nhận ra cái điều đó, nên là hãy cũng thương cho cái nỗi đau của họ. Chúng ta còn non nớt khi đến với cuộc đời này, thì họ cũng vẫn còn non nớt như vậy. Họ chưa trưởng thành, họ chưa nhận ra bài học, họ chưa thức tỉnh. Họ đang còn non nớt, nhưng mà họ lại vội vàng có thêm bạn. Cả hai tâm hồn non nớt gặp nhau, họ đang loay hoay với đời mình, rồi họ mang vác thêm bạn để cả hai cùng loay hoay. Nhưng mà chúng ta có thể thấy cái viễn cảnh loay hoay này là đáng trách. Họ đáng trách và họ phải tự chịu thôi. Nhưng mà chúng ta có thể coi đây là một cái cơ hội không? Khi mà chúng ta phải vật lộn với những cái thứ loay hoay như thế này, con cái học ra được điều gì để lớn lên? Cha mẹ học ra được điều gì để trưởng thành hơn? Nhận ra được là cái điều gì đã làm cho mình với con khổ như thế này để rồi chúng ta buông ra. Nhận ra được điều là ba mẹ đã làm mình khổ như thế nào và mình cần làm gì để mình được sống tự do hơn. Cả hai đều chưa làm được điều đó. Thế hệ của chúng ta, thế hệ những người trẻ này, nếu như chúng ta may mắn, chúng ta thấy ra và chúng ta sửa và chúng ta chữa lành được cho chính mình, thì đây là cái cơ hội rất là tuyệt vời để thông qua những cái khổ đó, thông qua những cái non nớt đó mà chúng ta giải thoát cho nhau. Chúng ta làm nhau sáng rõ hơn. Chúng ta rũ bỏ đi những cái định kiến cũ, những quan niệm cũ, những cái lối sống cũ, và chúng ta đi theo cái sự thôi thúc mà đúng với cái bản thể tự do như mình vốn là. Chúng ta sẽ không sống theo kiểu mà ba mẹ muốn nữa. Chúng ta dám tự do là chính mình. Nếu may mắn chúng ta làm được điều đó, và thực sự là ở trong cái thời đại này này, chúng ta muốn tiếp cận thông tin, muốn tìm người hướng dẫn, hay là muốn học hành ở đâu đó thì kiến thức rất nhiều. Chúng ta còn có lợi thế hơn họ. Ngày trước họ đâu có internet, họ muốn học, họ muốn tìm điều gì đó, nó cũng là một cái thứ rất là khó khăn. Còn bây giờ chúng ta dễ hơn. Hải vẫn rất là tâm đắc một cái câu, đó là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo và một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Vậy chúng ta sẽ là người khôn khéo hay là kẻ yếu đuối? Đau khổ, cảnh khổ sẽ luôn có. Thế hệ chúng ta may mắn tự chữa lành được thì chúng ta có cuộc đời tự do. Nhưng họ đến tầm tuổi này, họ vẫn đang còn sống đau khổ như vậy. Nhìn vào nỗi đau của họ, hãy hiểu được đằng sau cái hành động, lời nói, cư xử đó là họ đang chất chứa những cái nỗi đau như thế nào. Cá nhân Hà bây giờ rất là biết ơn khi mà mình được sinh ra ở trong một gia đình với đầy biến động như vậy. Đi qua đau khổ để biết thế nào là hạnh phúc, nhờ những cái sai để biết thế nào là đúng, nhờ những câu chuyện, những khó khăn, những cái khổ đó để mình thấy ra được nhiều thứ và mình trưởng thành hơn, thấu rõ mọi sự hơn. Mọi việc đến trong cuộc đời này chỉ có một mục đích duy nhất thôi, đó là làm cho chúng ta sống sáng rõ hơn, trí tuệ hơn. Ba mẹ đòi hỏi và mong muốn ở chúng ta rất là nhiều, mong muốn chúng ta phải được như cái cách họ muốn nên để tạo ra đau khổ. Ngược lại, nếu chúng ta muốn ba mẹ phải tốt lên hay phải như thế nào đó, phải tỉnh thức, là chúng ta cũng đang tạo ra một cái khổ nữa. Hãy quay về với chính mình, hiểu và biết mình cần làm gì, nên làm gì. Khi mà mình dám sống tự do, cha mẹ có muốn mình sống thành tích thì xin phép cha mẹ con được từ chối. Và từ cái năng lượng mà chúng ta là dám sống đầy tình yêu với chính mình, dám can đảm rũ bỏ đi cái cũ, chính cái việc mà chúng ta sống tự do, hạnh phúc, đầy tình yêu, ba mẹ chúng ta đôi khi sẽ nhận được cái nguồn năng lượng đấy mà chúng ta không cần phải chỉnh sửa gì hết. Nhờ có họ, nhờ những tổn thương đã có thì chúng ta hiểu được nỗi đau của mình, hiểu được nỗi đau của người đối diện. Chúng ta không cần phán xét là sự việc đúng sai tốt xấu. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự việc nó đang diễn ra và nhận lấy cái thông điệp mà nó gửi gắm thôi. Thấu hiểu và đi qua sự việc thì cuối cùng là chúng ta thấy thương. Thương cho mình và thương cho cả ba mẹ, thương cho cả hai thế hệ. Khi thấu hiểu và đi qua nó rồi thì cuối cùng tất cả còn lại chỉ là tình yêu. Nên là Hải thấy là thế hệ nào cũng cần được yêu thương và thấu hiểu. Đây là một số quan điểm và suy nghĩ cá nhân của Hải về góc nhìn giữa hai thế hệ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe.